Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2014. Thưa quý thính giả, Việt Nam kêu gọi Mỹ hành động hơn nữa giúp giải quyết tranh chấp Biển Đông, trong khi Mỹ nói sẽ thăng tiến quan hệ với Việt Nam với điều kiện nhân quyền được cải thiện.
Riêng
trong phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về lễ kỷ niệm ngày D-Day tại bờ biển Normandy, cùng với bài về việc nhà cầm quyền quân sự Thái Lan tìm cách củng cố quan hệ đối ngoại sau cuộc đảo chính. Thế nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe Hoài Hương lược thuật một số tin quốc tế quan trọng khác.
Tổng thống Nga gặp Tổng thống Mỹ và Tổng thống tân cử Ukraine trong các cuộc tiếp xúc ngắn riêng rẽ bên lề các buổi lễ tưởng niệm ngày D-Day. Bom nổ gần đoàn xe của ứng viên dẫn đầu trong cuộc tranh cử Tổng thống Afghanistan. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ vẫn duy trì ở mức 6,3%.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama đã đánh dấu dịp kỷ niệm 70 năm ngày D-Day là lúc hàng ngàn quân nhân đồng minh chiến đấu và tử trận trong lúc đổ bộ lên bờ biển Normandy, khởi đầu cuộc giải phóng châu Âu khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. Thông tín viên Tòa Bạch Ốc của VOA Luis Ramirez tháp tùng Tổng thống tới Pháp và gửi về bài tường thuật từ biển Omaha ở Normandy do Nguyễn Trung trình bày.
Vào ngày 6 tháng 6, bầu trời một lần nữa ngập khói và mặt đất âm ỉ vì các chiến đấu cơ bay lượn trên không. Nhưng lần này, khói là từ 21 phát súng Đại Bác chào mừng và những chiếc máy bay là máy bay chiến đấu F-15 bay theo đội hình người mất tích để vinh danh sự hy sinh của hàng nghìn binh sĩ Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác. Trong một bài phát biểu thi vị trước một cử tọa gồm các cựu chiến binh sống sót sau ngày D-Day, Tổng thống Obama gọi đây là bãi đỗ của nền dân chủ. Tổng thống nói rằng tuyên ngôn của Mỹ về quyền tự do, bình đẳng, sự tự do và phẩm giá vốn có của mỗi con người được viết bằng máu trên những bãi biển này và sẽ vĩnh viễn tồn tại.
Những người đàn ông này đã thực hiện chiến tranh để chúng ta có thể biết đến hòa bình. Họ đã hy sinh để chúng ta có thể có được tự do. Họ đã chiến đấu cho một niềm hy vọng, một ngày nào đó, chúng ta không còn phải chiến đấu nữa. Chúng ta biết ơn họ.
Những hàng thập giá bằng đá cẩm thạch trắng, ngay ngắn, nay đánh dấu nơi an nghỉ ngàn thu của gần 10.000 binh sĩ trên những bờ biển dốc, nơi hơn 160.000 binh sĩ đồng minh, trong đó có 73.000 người Mỹ, đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào bờ biển được canh phòng nghiêm ngặt của các lực lượng Đức. Hai tháng sau đó, các lực lượng đồng minh giải phóng Paris và cuối cùng là đánh bại Đức Quốc xã trên khắp châu Âu. Sau đó, Tổng thống Obama đã cùng với Nữ hoàng Elizabeth và các nhà lãnh đạo châu Âu dự một buổi tưởng niệm khác. Trong số những người hiện diện có Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đó là cao điểm của một chuyến công du châu Âu mà Tổng thống Obama đã gắng sức tìm cách cô lập ông Putin vì những hành động của Nga ở Ukraine. Hai nhân vật này đã không có kế hoạch gặp gỡ. Nhà lãnh đạo Nga đã nói chuyện rất ngắn với tân Tổng thống Ukraine trong một bữa trưa do Pháp chủ trì trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm ngày D-Day.
Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi tại các buổi lễ kỷ niệm ngày đổ bộ của quân đội đồng minh, bất chấp tình trạng bất hòa giữa hai nhà lãnh đạo về vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Tòa Bạch Ốc nói hôm thứ Sáu, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã trò chuyện không chính thức với nhau trong một cuộc tiếp xúc kéo dài từ 10 tới 15 phút tại một bữa tiệc trưa do Tổng thống Pháp François Hollande khoản đãi. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống tân cử Ukraine Petro Poroshenko cũng đã gặp nhau ngắn ngủi tại Normandy bên lề các buổi lễ này. Các giới chức Pháp được dẫn lời nói rằng có khả năng một trong những đề tài trong các cuộc thảo luận không chính thức này là một cuộc ngưng bắn giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai thân Nga tại đông bộ Ukraine. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn của ông Putin là ông Dmitry Peskov nói rằng trong cuộc đối thoại, cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine kêu gọi hãy nhanh chóng chấm dứt vụ đổ máu ở khu vực đông nam Ukraine và kết thúc các hành động quân sự ở cả hai bên giữa lực lượng quân sự Ukraine và nhóm ủng hộ giải pháp liên bang hóa Ukraine. Trước đó, Tổng thống Putin đã họp bàn với một số nhà lãnh đạo Tây Phương để thảo luận về vai trò của Moscow trong vụ bất ổn ở Ukraine. Ông Putin đã gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel tại miền Bắc nước Pháp. Ngày hôm trước, ông Putin cũng đã gặp Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp François Hollande. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới tới dự các buổi lễ tưởng niệm ngày D-Day đã hối thúc Moscow hãy ngưng hậu thuẫn cuộc nổi loạn đòi ly khai thân Nga vẫn đang tiếp diễn tại đông bộ Ukraine. Bạo động vẫn xảy ra trong khu vực này vào chiều tối hôm qua. Các giới chức ở Kiev nói có ít nhất 15 phần tử nổi dậy bị giết trong các cuộc xung đột ở gần biên giới giáp danh với nước Nga. Hôm qua, Tổng thống Obama đã hối thúc Nga thương thuyết trực tiếp với chính phủ tân cử Ukraine. Đồng thời, ông Obama kêu gọi Tổng thống Putin hãy chặn làn sóng dân quân vũ trang Nga vượt biên giới vào lãnh thổ Ukraine. Tại cuộc họp G7 ở Bruxelles trước đó, giới lãnh đạo cảnh cáo họ có thể áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế phụ trội trong vòng vài tuần nếu Điện Kremlin không ngưng ủng hộ các phần tử nổi dậy. Cuộc họp thượng đỉnh ở Bruxelles thoạt tiên được hoạch định như một cuộc họp G8 tổ chức tại khu du lịch Sochi bên bờ Hắc Hải của Nga. Thế nhưng, sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, các cường quốc Tây Phương đã từ chối lời mời của ông Putin và rời cuộc họp cấp cao sang Bruxelles.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam kêu gọi Mỹ hành động hơn nữa giúp giải quyết tranh chấp Biển Đông giữa các động thái gây hấn leo thang của Trung Quốc tại khu vực. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 6 nói Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn cũng như có thêm hành động thực tế hơn nữa góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền trong vùng theo đúng luật lệ quốc tế. Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh giữ gìn hòa bình và ổn định tại khu vực là lợi ích và nhiệm vụ không chỉ của các bên có liên quan trong các cuộc tranh chấp và hoan nghênh việc Mỹ và cộng đồng quốc tế thời gian gần đây đã lên tiếng vì một Biển Đông hòa bình. Lời kêu gọi của Việt Nam được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định sẽ thăng tiến quan hệ với Việt Nam về mọi mặt, kể cả quân sự, một khi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với VOA Việt ngữ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski nói nhân quyền Việt Nam nằm rất cao trong nghị trình của Hoa Kỳ năm nay. Vì Washington quan tâm tới tương lai, sự ổn định của Việt Nam và sự an lành của người dân Việt Nam.
The security issues...
Vấn đề an ninh ở đây nhắc chúng ta nhớ rằng Việt Nam là một nước tương đối nhỏ trước một nước láng giềng rất lớn. Việt Nam cần luật quốc tế, cần trở thành thành viên trong cộng đồng mà nền tảng dựa trên sự tôn trọng những luật lệ chung được mọi người hiểu biết và tôn trọng. Và một phần trong sự giao kèo đó bao gồm những luật lệ bảo vệ con người. Có những luật lệ quốc tế bảo vệ các nước trước sự xâm lược, trước sự xâm phạm chủ quyền biển đảo, và cũng có những luật lệ quốc tế bảo vệ con người. Cho nên là thành viên của cộng đồng có nghĩa là chấp nhận toàn bộ gói luật lệ chung đó. Đó là điều mà Hoa Kỳ đã nêu rõ với Việt Nam là vì sao từng bước tiến tới việc tuân thủ luật quốc tế về nhân quyền là một lợi ích cho Việt Nam. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam chắc chắn có thể cải thiện và sẽ cải thiện, sẽ tăng cường sâu hơn nữa sau khi sự tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam được tăng cường. Có rất nhiều lý do, đặc biệt là trong năm nay với các cuộc thương thảo về Hiệp định TPP, với chính sách tái cân bằng của Mỹ tại châu Á, khiến vấn đề nhân quyền của Việt Nam sẽ nằm rất cao trong nghị trình làm việc của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng và kỳ vọng sẽ có tiến bộ từ Việt Nam.
Mới đây, nhóm 7 nước công nghiệp thế giới bao gồm Mỹ vừa ra thông cáo chung bày tỏ quan ngại về căng thẳng Biển Đông và kêu gọi các bên tránh hành động đơn phương, đe dọa hay uy hiếp để khẳng định chủ quyền. Phát ngôn nhân Lê Hải Bình nói, Việt Nam hoan nghênh thông cáo này và kỳ vọng các nước cùng các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục lên tiếng thúc đẩy một giải pháp ôn hòa cho vấn đề Biển Đông. căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đang leo thang với các hình ảnh video Hà Nội đưa ra cáo giác Bắc Kinh liên tiếp tấn công tàu Việt ở Hoàng Sa gần khu vực Bắc Kinh đặt giàn khoan quốc doanh 981. Sau khi có thêm một tàu cá Việt bị đâm chìm hôm 5 tháng 6, đôi bên Việt-Trung một lần nữa đổ lỗi cho nhau gây ra sự việc và châm ngòi cho căng thẳng. Việt Nam nói, kể từ ngày 3 tháng 5 tới nay, Trung Quốc đã đâm hỏng 24 tàu chấp pháp của Việt Nam, gây thương tích cho 12 kiểm ngư viên. Đó là chưa kể số tàu cá Việt bị tàu Trung Quốc tấn công. Chỉ hơn một tuần kể từ ngày 26 tháng 5, Hà Nội tố cáo có hai tàu cá Việt bị hút chìm khi đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống của Việt Nam. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói, Việt Nam dồn mọi nỗ lực để mở các cuộc đối thoại với Trung Quốc giải quyết căng thẳng. Nhưng khi thiện chí chỉ đến từ một phía, thì các nỗ lực không đi tới đâu. Tuy nhiên, Việt Nam cho tới nay vẫn quả quyết kiên trì theo đuổi các biện pháp hòa bình. Trung Quốc yêu cầu Việt Nam trừng trị nghiêm những người khơi mào các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc hồi tháng trước và bồi thường thiệt hại đầy đủ cho các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc tại Việt Nam. Tại cuộc họp báo ngày 6 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh Bắc Kinh yêu cầu Hà Nội có những bước nghiêm chỉnh bảo vệ an toàn cho các cơ quan và nhân viên của Trung Quốc tại Việt Nam. Ông Hồng nói thêm rằng, cho tới nay, Trung Quốc chưa nhận được bất kỳ một khoản bồi thường nào từ phía Việt Nam cho các thiệt hại trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại các khu công nghiệp ở miền Trung và miền Nam. Có ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương trong các vụ bạo loạn sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào hoạt động ở khu vực mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Sau các vụ bạo động này, Trung Quốc đã rút 4.000 công nhân ra khỏi Việt Nam. Lên tiếng tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Hà Nội hôm qua, 5 tháng 6, Thủ tướng Việt Nam cam đoan là sẽ không để xảy ra tình trạng tương tự. Ông Nguyễn Tấn Dũng cho biết, 90% những doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong các vụ biểu tình bạo động vừa qua hiện nay đã trở lại hoạt động bình thường, và đồng thời cho biết nhà chức trách Việt Nam đã có những biện pháp thích đáng để trừng phạt những người gây ra bạo động.
Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam quan tâm hơn nữa tới việc cải thiện luật về quyền của người khuyết tật và cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Đó cũng là trọng tâm chuyến đi cách đây hơn một tháng của cố vấn cao cấp Hoa Kỳ về quyền của người khuyết tật, bà Judith Hillman, sang Việt Nam để thảo luận với đại diện chính phủ và xã hội dân sự về những vấn đề Việt Mỹ cùng quan tâm liên quan tới quyền lợi của người khuyết tật. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, bà Hillman cho biết thêm chi tiết.
The purpose of our visit was really to meet with civil society.
Mục đích chuyến đi của chúng tôi nhằm gặp gỡ xã hội dân sự và giới chức chính phủ để tìm hiểu thực trạng của người khuyết tật tại Việt Nam, để bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, giúp cải thiện quyền của người khuyết tật ở Việt Nam.
Bà ghi nhận ra sao về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam qua tiếp xúc với quan chức nhà nước, giới chuyên môn và những gì quan sát được từ chuyến đi?
Talking with disabled people from civil society in Vietnam, it's very
nói chuyện với người khuyết tật tại Việt Nam, tôi thấy rõ rằng xã hội dân sự của những người khuyết tật ở đây đang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trước. Nhiều người khuyết tật và thân nhân của họ mong muốn nhà nước nỗ lực hơn nữa, mang lại những thay đổi đáng kể, thiết yếu để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ trong các lĩnh vực như giáo dục hay việc làm, gỡ bỏ thành kiến kỳ thị trong xã hội đối với người tàn tật và tháo dỡ những rào cản giới hạn sự tiếp cận của người khuyết tật. Tôi chia sẻ những quan tâm của người khuyết tật tại Việt Nam trong các vấn đề như nhà nước có đưa ra tiêu chuẩn đòi hỏi các công trình mới phải chú ý đến sự tiếp cận của người khuyết tật, nhưng các tiêu chuẩn ấy không được thực thi hiệu quả. Nhiều đường mới, nhiều cao ốc mới được xây dựng nhưng không tuân theo các tiêu chuẩn đó và người khuyết tật vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận, sử dụng chúng. Không nên để xảy ra chuyện này. Nếu chính phủ thực sự đưa các tiêu chuẩn này vào thực thi trên toàn quốc, thì những rào cản ấy sẽ dần được gỡ bỏ. Chẳng hạn như ở Mỹ, trong 4 năm thập niên qua, đã có nhiều luật ra đời, bao gồm luật yêu cầu xây dựng phải tuân thủ các tiêu chuẩn dành cho người tàn tật, và điều này đã giúp người tàn tật hòa nhập với xã hội. Chúng tôi cũng đã thảo luận với các giới chức Việt Nam về các tác động kinh tế của những rào cản ấy. Chúng cản trở người khuyết tật đóng góp tài chính cho quốc gia vì họ có thể đóng thuế và đóng góp cho xã hội nếu họ có cơ hội học hành và làm việc.
Theo bà, những thử thách lớn nhất mà người khuyết tật tại Việt Nam phải đương đầu là gì?
It's very important for disabled people in the rural and urban areas.
Người khuyết tật ở thành thị và nông thôn có thể cùng nhau tạo ra những tổ chức xã hội dân sự là điều hết sức quan trọng. Vì vậy, một trong những vấn đề tôi nêu lên là tầm quan trọng của việc cho phép lập thêm nhiều tổ chức như ở Mỹ, gọi là tổ chức phi lợi nhuận. Điều này sẽ tạo cơ hội cho người khuyết tật và thân nhân họ cùng thảo luận các vấn đề, những trở ngại và sự kỳ thị họ gặp phải, đồng thời cũng tăng sức mạnh cho họ. Người khuyết tật cần hiểu luật lệ dành cho họ thế nào và cần có tiếng nói để thay đổi cách vận hành của chính phủ và đất nước. Cho nên cần phải tổ chức và tạo điều kiện cho tiếng nói của họ được lắng nghe một cách tự do. Người khuyết tật không muốn bị xem là những người đáng thương hại hay các vật thể y tế. Chúng tôi muốn được xem là những người có thể và rất mong muốn đóng góp cho xã hội, nhưng chính những rào cản trong xã hội là những trở ngại.
Bà ghi nhận thế nào về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, nhà ở, việc làm và y tế, đối chiếu với chính sách và luật của nhà nước trong các lĩnh vực này?
Tôi tin là có vài điều luật đã được ban hành, nhưng cần phải được thực thi mạnh mẽ hơn. Quyền được quy định trong luật, nhưng có luật tốt mà không thực thi thì thực sự cũng giống như họ không có quyền gì. Chính phủ Việt Nam thừa nhận rằng còn nhiều trẻ khuyết tật chưa được tới trường hoặc chưa nhận được nền giáo dục giống như những trẻ bình thường có được. Ít người khuyết tật theo đến các bậc học cao và rút cuộc người khuyết tật khó kiếm việc hơn. Một phần nữa khiến người tàn tật khó kiếm việc là thành kiến của những chủ doanh nghiệp ngại thuê mướn người khuyết tật sẽ làm ảnh hưởng tới lợi ích của họ. Cho nên rất cần phải chú tâm hơn trong nỗ lực dỡ bỏ tất cả những rào cản. Đó là những việc nhà nước cần phải làm.
Hoa Kỳ có kế hoạch ra sao giúp cải thiện quyền của người khuyết tật tại Việt Nam và thúc đẩy luật của Việt Nam tuân thủ Công ước Quốc tế về các quyền của người khuyết tật?
Chúng tôi dĩ nhiên đã ngỏ lời muốn chia sẻ thông tin cùng làm việc với chính phủ và xã hội dân sự Việt Nam để giúp họ thực thi luật về quyền của người khuyết tật hiệu quả hơn, cũng như phát triển luật mới nếu cần thiết. Có một số nguồn quỹ của Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, nhưng vấn đề ở đây không chỉ nằm trong lĩnh vực tài chính. Chúng tôi không tới Việt Nam để nói rằng đây là tất cả ngân quỹ chúng tôi giúp các bạn. Chúng tôi tới để nói rằng chúng tôi muốn tìm cách cùng làm việc với Việt Nam để giúp Việt Nam thăng tiến các công việc họ đang làm hiện nay.
Xin chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quay sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị, Thái Lan đang tăng cường nỗ lực ngoại giao trong khu vực để trấn an các nước láng giềng sau vụ đảo chính ngày 22 tháng 5. Các cuộc họp chủ chốt sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Miến Điện, trong khi Thái Lan tìm cách đàm phán với các lân quốc cũng như với Hoa Kỳ. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Kể từ khi can thiệp vào tình trạng bế tắc chính trị ở nước này hồi tháng trước, quân đội Thái Lan lật đổ chính phủ,
giải thể hiến pháp và triệu tập các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà hoạt động và các nhà trí thức để giam giữ trong nhiều ngày. Các cuộc tụ tập công cộng để biểu tình chống đảo chính bị cấm chỉ. Ký giả, giới trí thức và các nhà văn viết bài chỉ trích chính quyền bị triệu tập để giam giữ. Một số người bỏ trốn ra nước ngoài. Các biện pháp vừa kể đã khơi ra lời chỉ trích và mối quan ngại từ phía các lân quốc và đồng minh, thường đưa ra lời kêu gọi trở lại thể chế dân chủ càng sớm càng hay. Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phunhaket Keol đang dự tính nhân các cuộc họp khu vực vào cuối tuần này của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, để mở các cuộc hội đàm với các lân quốc và tiếp xúc với Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên hiệp Âu Châu và các nước khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Sek Wanamethi nói Thái Lan đã quay sang nhờ nhóm ASEAN hỗ trợ sau khi khoảng 10 quốc gia lên án vụ quân đội tiếm quyền vào ngày 22 tháng 5.
Gia đình ASEAN, họ không chấp nhận sự can thiệp vào nội bộ. Điều đó đã rõ ràng, theo đúng hiến chương ASEAN. Thứ nhì, các đối tác ASEAN của ta nói, họ biết rằng mọi sự bất ổn ở Thái Lan đều có tác động đến cộng đồng ASEAN, ảnh hưởng đối với gia đình ASEAN. Họ đang theo dõi sát và dĩ nhiên lập trường của họ là Thái Lan phải ổn định về chính trị.
Cuộc đảo chính xảy ra vài tháng sau khi các cuộc biểu tình chính trị gây chết chóc và một cuộc giằng co giữa chính phủ và các nhóm chống chính phủ về cách thức đất nước tiến tới. Quân đội nói cuộc đảo chính nhằm mục đích thúc đẩy các cải cách để ngăn chặn tham nhũng và cải thiện thể chế dân chủ. Các nhà lãnh đạo đảo chính cũng nói biện pháp này đã ngăn chặn việc xảy ra thêm các cuộc bạo động. Kể từ khi quân đội lên nắm quyền, giới truyền thông Thái đã tường thuật việc tịch thu nhiều kho vũ khí lớn. Ông Sek nói trong 39 quốc gia đưa ra các công bố, 10 nước lên án vụ đảo chính, trong đó có Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Canada và Australia. Tiếp theo cuộc đảo chính, Hoa Kỳ đã hạ cấp quan hệ quân sự, Australia giảm thiểu việc giao tiếp với quân đội Thái. Canberra cũng đưa các nhà lãnh đạo quân đội Thái vào danh sách cấm thị thực đến Australia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Sek nói mặc dù Thái Lan thừa nhận các mối quan ngại của nhiều nước, quân đội đã đề xuất một lộ đồ cho các cuộc bầu cử trong vòng 2 năm.
Thông điệp của chúng tôi gửi cho cộng đồng quốc tế và các đối tác Tây Phương là chúng tôi hiểu rằng họ có những nguyên tắc và giá trị của họ, các nguyên tắc dân chủ và giá trị mà họ phải tôn trọng. Nhưng khi xét về lập trường của họ đối với Thái Lan, thì xin hãy ghi nhớ tình hình chính trị hiện thời, bối cảnh việc quân đội lên nắm quyền.
Các nhà lãnh đạo quân đội vẫn chưa định ra một thời biểu rõ ràng cho các cuộc bầu cử mới, mặc dù tư lệnh quân đội và lãnh tụ tập đoàn cầm quyền, tướng Prayut Chan-o-cha, nói rằng các cuộc bầu cử có thể diễn ra trong vòng 15 tháng tùy thuộc vào tình hình an ninh. Chính quyền quân nhân nay đang tìm cách thiết lập một hiến pháp lâm thời, cũng như viện lập pháp và áp dụng các luật lệ đã bị đình chỉ sau cuộc đảo chính.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế đang nêu nghi vấn về tính chất độc lập của Ủy ban bầu cử Miến Điện sau khi Ủy ban này tố cáo lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi đưa ra những lời lẽ vi phạm hiến pháp tại các cuộc meeting. Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà đã thúc giục dân chúng đòi quốc hội sửa đổi hiến pháp. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tín viên Gabriel Palex gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi đã có những phát biểu mạnh mẽ hơn tại các cuộc tụ họp chính trị trong vài tháng qua. Bà lên tiếng chống đối vai trò của quân đội trong sinh hoạt chính trị và bà đang ra sức vận động để sửa đổi hiến pháp. Một trong các đề nghị chính của bà Suu Kyi là thay đổi vị thế quá lớn của quân đội trong quốc hội hiện nay. Theo bản hiến pháp hiện hành thì quân đội được dành riêng 25% số ghế ở quốc hội và bất kỳ đề nghị sửa đổi hiến pháp nào cũng cần phải có sự chấp thuận của 3/4 đại biểu quốc hội. Do đó, quân đội trên thực tế có quyền phủ quyết đối với mọi đề nghị tu chỉnh hiến pháp. Hồi tháng trước, Ủy ban bầu cử Miến Điện đã lưu ý tới cuộc vận động của bà Suu Kyi và họ đưa ra một văn thư chính thức để cảnh báo bà về việc phát biểu vượt quá giới hạn của hiến pháp, là văn kiện đòi hỏi các đại biểu quốc hội phải tôn trọng và bảo vệ hiến pháp. Luật sư Nan Nguyen, phát ngôn viên của Liên minh Dân chủ Toàn quốc, cho rằng Ủy ban bầu cử đã có hành động vượt khỏi quyền hạn và tố cáo của Ủy ban này phản ánh sai lạc những lời phát biểu của bà Suu Kyi.
Chúng tôi muốn vai trò của quân đội trong quốc hội được giảm thiểu. Đó là ý chí của chúng tôi, nhưng bà Suu Kyi đã không nói tới điều đó tại cuộc meeting.
Trong lúc người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa Bình này vận động cho các đề nghị của bà, Tổng thống Thein Sein đã hồi đáp bằng cách nói rằng trước khi sửa đổi hiến pháp, chính phủ phải hoàn tất các cuộc hòa đàm với những sắc dân thiểu số và ban bố một lệnh ngừng bắn đơn phương. Liên minh Dân chủ Toàn quốc bác bỏ chủ trương đó.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, ít nhất có 4 người bị giết chết sau khi hai vụ nổ liên tiếp tấn công đoàn xe của ông Abdullah Abdullah, ứng viên tổng thống đang dẫn đầu trong cuộc tranh cử tổng thống Afghanistan. Ít nhất 16 người bị thương trong các vụ nổ xảy ra không lâu sau khi ông Abdullah rời khỏi một cuộc vận động tranh cử tại Kabul hôm thứ Sáu. Các giới chức an ninh nói ít nhất một trong hai vụ nổ có liên can tới một kẻ đánh bom tự sát. Ông Abdullah không bị thương, nhưng trong một tuyên bố trên truyền hình không lâu sau vụ tấn công, ông cho biết là hai trong số các cận vệ của ông bị thương. Cơ quan quản lý truyền thông Pakistan đã đình chỉ hoạt động của Jio News, kênh tin tức lớn nhất của nước này, về một vụ tranh chấp liên quan tới cơ quan tình báo đầy thế lực của Pakistan. Cơ quan quản lý truyền thông điện tử Pakistan hôm nay loan báo quyết định của họ lập tức tạm thu hồi giấy phép hoạt động của Jio News trong 15 ngày và phạt công ty Jio $100,000. Trước đó trong ngày, Jio loan báo công ty này đang khởi kiện Pemra là cơ quan và cơ quan tình báo liên ngành ISA cũng như Bộ Quốc phòng Pakistan về tội phỉ báng. Trung Quốc bác bỏ một phúc trình của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng Bắc Kinh định giá chi tiêu quân sự thấp hơn nhiều so với con số thực sự đã chi ra hồi năm ngoái. Phúc trình hàng năm do Ngũ Giác Đài đệ lên Quốc hội Mỹ nói rằng các chi tiêu quân sự của Trung Quốc trong năm 2013 lên tới 145 tỷ đô la, 20% cao hơn con số 119,5 tỷ đô la mà Trung Quốc nói họ đã chi ra. Washington và các đồng minh của Mỹ tố cáo Trung Quốc là sử dụng sức mạnh quân sự đang tăng của mình để uy hiếp các nước láng giềng ở biển Hoa Đông và biển Đông, là các nước đang có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Mặc dù Trung Quốc gia tăng đều đặn các chi tiêu quốc phòng, mức chi tiêu của Bắc Kinh vẫn chưa thấm vào đâu so với các chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ. Hồi năm ngoái, Washington chi ra khoảng 600 tỷ đô la cho lĩnh vực quốc phòng. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ vẫn duy trì ở mức 6,3% trong tháng trước, trong khi nền kinh tế kiến tạo được thêm 217.000 công ăn việc làm. Phúc trình do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố hôm nay là thêm chứng cớ khác nữa cho thấy là nền kinh tế Mỹ đang lấy lại đà sau thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, làm kéo chậm đà tăng trưởng kinh tế trong những tháng đầu năm. Sự tăng trưởng trên thị trường nhân dụng được đánh giá là mạnh nhất trong các lĩnh vực doanh thương và các dịch vụ chuyên môn. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp nhất tính từ 5 năm rưỡi qua. Tình trạng suy thoái kinh tế đã làm cho nền kinh tế mất đi 8 triệu 700 nghìn công ăn việc làm. Và những số liệu mới nhất cho thấy là nền kinh tế đã hồi phục lại tất cả các việc làm đã mất và còn tạo ra thêm một số công ăn việc làm phụ trội. Các chuyên gia lưu ý rằng hiện Hoa Kỳ hãy còn cần tạo thêm công ăn việc làm bởi vì dân số đã tăng kể từ sau cuộc suy thoái kinh tế. Bắc Triều Tiên nói họ đã câu lưu một công dân Mỹ nhập cảnh Bắc Triều Tiên hồi tháng 4 trong tư cách là một du khách. Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay nói rằng ông Jeffrey Edward Fowle đã vi phạm các điều kiện về thị thực của ông và hiện đang bị thẩm vấn. Một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington có biết về những tin tức báo cáo một công dân Mỹ đã bị Bắc Triều Tiên cầm giữ. Hiện chưa biết ông Fowle, người Mỹ thứ ba đã bị Bắc Triều Tiên cầm giữ, bị bắt vì hành động nào hay vì động cơ gì.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Trường phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Lionel Messi tin vào khả năng của đội tuyển Argentina trước khi đến Brazil tranh World Cup. Trước trận tập huấn cuối cùng đấu giao hữu với Slovenia vào thứ Bảy này, ngôi sao người Argentina đang khoác áo câu lạc bộ Barcelona
tỏ ra lạc quan rằng đội tuyển quốc gia của Anh có cơ hội giành được chiến thắng tại World Cup mùa hè này ở Brazil. Argentina sẽ đấu trận mở màn gặp Bosnia Herzegovina vào ngày 15 tháng 6. Tuy trận đấu thứ bảy này với Slovenia là trận đấu giao hữu và sắp đến ngày chúng tôi lên đường sang Brazil, thủ quân 26 tuổi của đội Argentina nói, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình, không ai muốn xảy ra chấn thương nên chúng tôi sẽ rất thận trọng. Tất cả chúng tôi đều muốn thắng nên chúng tôi sẽ thi đấu hết mình. Messi bày tỏ lạc quan rằng đội tuyển Argentina của anh hiện có phong độ rất tốt và các cầu thủ đoàn kết với nhau. Và hơn nữa, trong đó có những cầu thủ giỏi. Đồng đội Javier Mascherano của anh cũng tin tưởng như vậy và nói rằng huấn luyện viên Alejandro Sabella đã gióng tiếng trống báo hiệu cho toàn đội tính chất quan trọng của việc phải tạo đà tiến thật mạnh trước khi tiến vào vòng chung kết. Mascherano nói, tâm trí chúng tôi đặt vào World Cup nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu. Toàn đội phải làm việc có hiệu quả, nếu không thì chúng tôi sẽ trình diễn rời rạc trong trận ra quân. Bên ngoài Argentina, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Michael Owen cũng tin đội tuyển của thủ quân Messi sẽ đoạt World Cup. Điều đáng nói là phần lớn người Anh không thiện cảm với đội Argentina vì họ chưa thể quên được pha ghi bàn bằng bàn tay của chúa của Maradona, cầu thủ đã loại đội tuyển của họ ra khỏi World Cup năm 1986. Nhưng cựu ngôi sao Owen của Anh, người từng ghi được bàn thắng nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của anh vào lưới của Argentina, tin rằng Argentina sẽ nâng chiếc World Cup lần thứ ba sau khi đã hai lần giành được vinh quang đó vào năm 1978 và 1986. Owen nói, theo tôi Argentina là đội có nhiều triển vọng giành chiến thắng nhất. Họ có đội hình mạnh với các cầu thủ giỏi ở mọi tuyến, trong đó có Sergio Agüero và Lionel Messi là hai mũi nhọn vượt trội. Rất khó cho các đối thủ có thể truy cản hai cầu thủ này ghi bàn. Có những lo ngại ở hàng phòng thủ, nhưng Argentina có khả năng điều chỉnh theo thực tế rất nhanh. Tôi thực sự tin rằng Argentina có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn các đội tuyển quốc gia khác. Đội tuyển có ngôi sao Messi ở bảng F, một bảng tương đối nhẹ theo đánh giá của các chuyên gia, cùng với đội lần đầu tiên đến World Cup, Bosnia-Herzegovina, Nigeria và Iran. Số người dự đoán Argentina vô địch không nhiều, nhưng số người hâm mộ Messi thì rất nhiều. Messi đã đoạt nhiều danh hiệu cao quý nhất trong bóng đá, trong đó có kỷ lục 4 lần quả bóng vàng thế giới và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Các fan hâm mộ đang trông chờ Messi giúp mang World Cup về cho Argentina, như Maradona đã làm cho nước này, Pele làm cho Brazil và Zidane làm cho Pháp. Owen cũng dự đoán Nhật Bản sẽ là đội tạo nhiều bất ngờ ở World Cup. Đội tuyển Nhật ở bảng C cùng với Colombia, Hy Lạp và Cote d'Ivoire. Nhiều người cũng tin rằng Nhật Bản sẽ nổi lên như Nam Triều Tiên đã tiến đến bán kết ở World Cup 2002. Owen nói, Nhật Bản ở vào bảng đấu tương đối nhẹ cân, trong đó đội tuyển Nhật có một hai cầu thủ xuất sắc. Họ đã trình diễn rất ấn tượng ở Olympic cách đây 2 năm. Tôi tin rằng họ sẽ gặt hái được nhiều thành công ở World Cup này. Tôi không cho rằng đội Nhật sẽ tiến đến được bán kết, nhưng tứ kết là có khả năng.
Huấn luyện viên Klinsmann nói Mỹ không thể giành World Cup được. Nhật báo New York Times hôm thứ Năm loan tải tuyên bố của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nam Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann, nói Mỹ không thể giành được World Cup, thực tế là không thể. Tuyên bố chưa đánh đã thua này của huấn luyện viên người Đức đưa ra khi chỉ còn vài ngày nữa là World Cup khai mạc ở Brazil, nơi đội Mỹ được xếp vào bảng đấu khó nhất giải, được gọi là bảng tử thần, cùng với Ghana, Bồ Đào Nha và Đức. Rất khó cho đội Mỹ qua được bảng R, và ông Klinsmann không hy vọng vào một điều kỳ diệu ở Brazil. Đây là một trong những bảng đấu khó nhất của cuộc rút thăm, ông Klinsmann nói vào hồi tháng 12 sau kết quả chia bảng. Không thể nào khó hơn được như vậy nữa, nhưng đó là World Cup. Chúng tôi đón nhận thử thách và chúng tôi không muốn là người ngoài cuộc. Nếu muốn vươn lên nhóm 10 hay 12 đội hàng đầu thế giới, bạn phải thắng được những đội trong bảng đấu này. Đội Mỹ, hiện xếp thứ 13 trên bảng tổng sắp toàn cầu của FIFA, sẽ đấu trận ra quân với Ghana vào ngày 16 tháng 6 và tiếp đến là với Bồ Đào Nha vào ngày 22 tháng 6 và 4 ngày sau đó sẽ đấu với Đức.
Phong độ của Wayne Rooney đang là mối lo ngại lớn nhất của đội tuyển Anh. Quyết định của huấn luyện viên Roy Hodgson chọn toàn các cầu thủ trẻ để đưa đi Brazil tranh World Cup sắp tới nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ ở Anh, muốn thấy có sự đổi mới trong bóng đá thụ động, thiếu sáng tạo mà đội tuyển nước này đã thể hiện qua nhiều giải đấu trước đây. Lần này với các cầu thủ trẻ có tốc độ cao và năng động trong khu vực tấn công, mang lại cho Anh một hy vọng mới ở World Cup. Vấn đề lớn nhất hiện nay chính là phong độ của cầu thủ ngôi sao được gọi là tầm cỡ quốc tế của họ, đó là Wayne Rooney. Phong độ thi đấu của ngôi sao này không được ổn trong mùa giải vừa qua ở câu lạc bộ Manchester United. Và tình hình đó tiếp tục kéo dài trong những trận đấu giao hữu trong mùa áo đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho World Cup. Rooney thường không có bóng, dễ bị truy cản khi tấn công và thiếu những pha đột phá để chuyển thành bàn thắng. Có nhiều lời kêu gọi thay Rooney ra khỏi đội tuyển nhưng sẽ rất khó cho huấn luyện viên Hudson gạch tên cầu thủ đã ghi được 39 bàn thắng trong 91 trận quốc tế này ra khỏi đội hình dự World Cup. Tuy nhiên, nếu xếp ngôi sao này ở ngoài vị trí sở trường cánh trái thì có nhiều nguy cơ thất bại. Ông Hudson đã thử công thức đó trong trận đấu với Ecuador hôm thứ Tư ở Miami. Chỉ còn một trận tập huấn cuối nữa là đội Anh sẽ lên đường đi Brazil đấu trận mở màn với Ý vào ngày 14 tháng 6. Rooney cần phải lấy lại phong độ để tranh suất ra sân với Daniel Sturridge, tiền đạo của Liverpool đang nổi lên trên hàng công của đội tuyển Anh và có phần chắc sẽ có tên trong đội hình chính trong trận đấu ra quân gặp Ý. Thật là bài toán khó giải cho ông Hudson. Ông không thể loại tên Rooney được, nhưng đội tuyển với nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm quốc tế sẽ trông chờ vào phong độ của ngôi sao này.
Mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Số tàu Việt bị tàu Trung Quốc đâm va, tấn công ở Hoàng Sa không ngừng gia tăng, giữa lúc giàn khoan 981 của Trung Quốc vẫn chưa rút khỏi khu vực mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Sau trường hợp một tàu cá Việt bị đâm chìm hồi tháng trước mà tới nay Bắc Kinh chưa nhận trách nhiệm, các vụ phun vòi rồng hay lao hút tại điểm nóng này tiếp tục gây chú ý truyền thông quốc tế với việc một tàu cảnh sát biển của Việt Nam bị đâm thủng hôm 1 tháng 6 và thêm một tàu cá khác bị đâm chìm hôm 5 tháng 6. Va chạm liên tục và đều đặn mỗi ngày trên khu vực ngư trường truyền thống lâu nay của Việt Nam đang đe dọa miếng cơm manh áo của ngư dân Việt và khiến nhiều người ngày càng cảm thấy bất an. Trong câu chuyện với tạp chí thanh niên VOA hôm nay, thuyền trưởng Lê Văn Sinh ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng chia sẻ tâm tình và những ghi nhận từ ánh mắt một ngư dân nối nghiệp tổ tiên trên 30 năm nay hành nghề đánh bắt ở ngư trường gần quần đảo Hoàng Sa. Cuộc trao đổi được thực hiện khi tàu của anh đang trên đường trở về đất liền sau chuyến đánh bắt đầy hiểm nguy mà một tàu cùng đoàn với anh đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm hồi tháng 5 vừa qua.
Đây được họ sẽ đang chạy vào bờ đấy mà.
Thưa anh, đi cái chuyến này được mấy ngày rồi?
Đi được 24 ngày.
À, một chuyến đánh bắt thường trung bình là kéo dài bao lâu hả anh?
Cũng tùy theo, ví dụ như hải sản nhiều thì mình 17-18 ngày, còn không gặp thì phải cả tháng.
Rồi vào bờ mình nghỉ bao lâu rồi mình lại đi chuyến nữa thưa anh?
Mình vào là mình nghỉ cả 5-6 ngày mình đi lại.
Cái tàu của anh cái trọng tải bao nhiêu, rồi cái số lượng mà đánh bắt thường đó là được bao nhiêu tấn mỗi một chuyến đi?
Trọng tải tàu anh thì cỡ 20 tấn, nhưng mà đánh bắt thường thường được cỡ 12 tấn là trung bình. Mình kiếm cỡ từ tầm 280 đến 300 triệu là chi phí, cỡ 150 là còn dư, cỡ gần 150, nhưng mà nếu mà gặp mà cái chợ mà nó rẻ thì còn có 250 thì chi phí nó còn chưa được 100.
Mỗi một chuyến đi như vậy là bao nhiêu ngư dân trên tàu ạ?
Cỡ 10 người à.
Trung bình mỗi một chuyến đi như vậy đó thì thu nhập của anh là được bao nhiêu?
Ngư dân thì tháng cỡ từ 4 đến 5 triệu thôi. Nó không nhiều cái khó lắm. Ví dụ như thứ nhất là khó thì bão tố sóng gió. Và cái gì nữa là bây giờ chính trường Biển Đông nó dậy sóng với Trung Quốc xong rồi. Nên là nhiều hầu còn cái bà con ngư dân thì vừa làm ăn mà vừa bấp bênh lo sợ cái chuyện mà bắt bớ nữa hay là nó thâu tàu. Cho nên là nhiều hầu cũng lo lắm nhé. Nhưng mà chỉ tàu và mình phải đi làm hay sao đây?
30 mấy năm bám biển ở cái vùng này đó thì anh đã gặp những cái hiểm nguy nào từ phía Trung Quốc?
Có chứ, nhiều lâu lâu gặp tàu quân sự Trung Quốc phun vòi rồng mà đuổi, cái là mình sợ mình bỏ mình chạy.
Cái chuyện mà gặp tàu Trung Quốc bị phun vòi rồng xảy ra từ bao giờ?
Lâu rồi, nó vẫn có rồi, cách đây cũng 5-10 năm đã có rồi chứ không phải bây giờ đâu.
Anh đi trên biển thực tế anh ghi nhận được như thế nào?
Trước đây đó, đúng là thì cái phun vòi rồng nó cũng có nhưng mà hiếm lắm. Nhưng mà từ khi giàn khoan HD 981 nó hoạt động vùng Biển Đông của Việt Nam đó, thì kể cả bà con ngư dân mà có ra làm đó thì chưa phun vòi rồng qua đó, nhưng mà nó vẫn thủy y, là ví dụ nó chạy qua cái tàu ngư dân của mình, nó mở hai cái vòi nó ra, nó phun ra ngoài không dính tàu mình, nhưng mà nó thủy y cho nên mình sợ mình bỏ mình chạy.
Dạ.
Cả tàu cá của họ cũng vẫn đàn áp mình mà.
Thế còn khi mình chạm trán với tàu cá của Trung Quốc đó thì như thế nào anh?
Tàu cá Trung Quốc thì chưa thấy vòi rồng, nhưng mà nó lại trấn áp mình là vì tàu vỏ sắt nó lớn, công suất nó mạnh, nó chạy nhanh hơn mình.
Dạ.
Nó lùa mình vào một chỗ. Vừa rồi cũng giống như có một chiếc 90152 nó bị tâm chìm thì cũng cái tàu cá Trung Quốc đấy. Có mấy chiếc cũng bị hư hại, tức là trong cái đoàn của anh đi đó cũng có một hai chiếc bị phun vòi rồng đó, cho nên là ví dụ như làm cách xa nhau một chiếc ở 5 lý thì gần 10 cây số để đánh bắt, là có nhiều trường mà có là gọi lại gần nhau làm để giữ an toàn làm ăn với cái tính mạng anh em tài sản của mình. Như này này lắm lúc mình không dám ra gần Hồng Sa được, đó là gần tàu chiến hải cảnh hải giám gì lâu lâu cũng chạy thường, cho nên mình sợ lắm.
Hiện bây giờ anh hoạt động trên cái khu vực nào là chính?
Ví dụ như hồi xưa đấy, đi cách Hồng Sa cỡ 50 lý, bữa nay mình phải đi cỡ 70 lý, 80 lý cách Hồng Sa phía tây đấy, cho nên mình tránh đỡ Trung Quốc.
Thế cái vùng mà tránh cách 70 lý như anh nói đó có an toàn hơn nhiều không, hay là vẫn gặp tàu Trung Quốc ạ?
Cũng gặp, nhưng mà nó thỉnh thoảng thôi chứ không có nhiều như gần Hồng Sa hơn.
Như vậy đó thì nó có ảnh hưởng thiệt hại về kinh tế cho anh như thế nào?
Như trong Hồng Sa thì mấy cái hải sản nó nhiều hơn cái trong này thì mình làm ít hơn nhưng mà nó an toàn hơn.
Thế thường mỗi một chuyến ra khơi như vậy đó thì anh chuẩn bị cho mình như thế nào để trong trường hợp có chuyện gì xảy ra thì mình tự vệ cho mình, hay là mình kêu cứu như thế nào để đối phó với những cái sự nguy hiểm đó?
Bây giờ nhà nước Việt Nam giờ bên này cũng hỗ trợ cho những cái máy liên lạc tầm xa cho bà con ngư dân, có gì đó là mình gọi về cho bên biên phòng hay là bên cứu nạn cứu hộ, rồi có gì đó là họ cũng giúp đỡ mình được nhiều hơn.
Ngoài ra anh có chuẩn bị cái sự đối phó nào khác cho tàu mình không?
Trước đây mình đi thì mình đi làm nghề không thôi, nhưng bây giờ thì mình đi mình cũng phải chuẩn bị có cứu sinh, những cái đồ mà vật liệu nổi nhiều đó, lỡ giờ nó có chuyện gì thì bám víu vào đó rồi cũng chờ tàu cứu hộ tới. Mình là người dân làm gì đó thì gì đâu chống đỡ. súng ống đâu mà chống đỡ. Thì bây giờ tàu sắt của họ nó lớn hơn, tốc độ nó nhanh hơn, mà mình tàu gỗ thì sao mình chống chọi được.
Từ cái ngày mà anh được chính quyền địa phương trang bị những cái máy đó, thì mọi chuyện nó có đỡ hơn phần nào không?
Dạ, giúp ích được hơn nhé. Ví dụ như những cái máy đó mình liên lạc với đồng đội của mình ở gần, ví dụ mình liên lạc với bên cứu hộ, cứu nạn rồi chạy ra không kịp thì đồng đội mình cách nhau 5-10 cây số rồi họ tới là cứu cho mình.
Cái đó là trong trường hợp mà lỡ xảy ra chuyện gì thì được cái sự hỗ trợ. Thế còn cái sự mà bảo vệ cho những tàu cá đó?
Bảo vệ an toàn nhất là chuyện bây giờ là thành lập cái tổ đội, có gì đó hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như ta một cái tổ cỡ 10 chiếc tàu đó thì một chiếc, hai chiếc bị nạn thì 8 chiếc đi cứu hộ. Cái gì nữa là mình gọi điện về với biên phòng như là những cái nào có chính quyền có cái biện pháp và xử lý rồi họ ra giúp đỡ mình thay mà.
Những cái tổ đội đó là mình tự mình lập ra rồi mình tương trợ lẫn nhau phải không anh?
Đúng rồi, cái tổ đội này mình lập ra, nhưng mà trong đó cái sự kết hợp của chính quyền nữa, chính quyền họ hỗ trợ về những cái ngân sách, những cái gì đó rồi mình thiếu thốn rồi trợ giúp đỡ thêm để cho mình thành lập một cái tổ đội đi làm cho nó gắn bó với nhau. Bây giờ là riêng cái thành phố Đà Nẵng bên này cũng có là được 60-70 cái tổ đội rồi.
Những cái vụ việc gần đây mà tàu cá Việt Nam bị đâm rồi bị tấn công rồi bị nhấn chìm như vậy đó, anh có sợ, có nghĩ tới chuyện mà chuyển nghề đổi hướng khác không?
Không, giờ đã là mấy chục năm này rồi, giờ làm cái nghề này không thì không thể chuyển hướng nghề khác được. Mấy chục năm này làm bao nhiêu thì mình hùn vốn vào mình làm một con tàu để nuôi sống gia đình, rồi biển giả là giống như ông ăn một máu thịt của mình rồi, không thể nào mình làm cái nghề khác được. Thì hồi nào mà cảm thấy đi không được nữa thì mình nghĩ thôi, chứ còn mình thôi bởi về vùng biển của Việt Nam mình để cho nó còn lớp đầy con đầy cháu của mình bữa sau nữa, chứ còn nếu mình bây giờ mình thả thì con cháu bữa sau là không còn chỗ nào làm nữa.
Cái sự nguy hiểm từ phía Trung Quốc đó, nó bắt đầu manh nha xuất hiện từ lúc nào vậy anh?
Nguy hiểm thì nó đã lâu rồi chứ không phải bây giờ, nhưng mà cái dạng con á, mới đây ngày 1 tháng 5 bây giờ đấy là cái điểm nóng nhất, nó phun vào rồng cách đây cái chục năm rồi nhé, nhưng bây giờ nó gây hắn nhiều quá, cho nên là bà con đi làm biển mà nói bây giờ cũng khó khăn gì. Giờ mình có cái lực lượng chuyển ngư cảnh sát biển giúp đỡ mình đó, nhưng mà Trung Quốc thì nói chuyện nó đi sức mạnh nhiều quá, bà con ngư dân thấy cũng khó làm ăn. Như chúng tôi giờ là đi chuyến biển này là cỡ 30 chiếc tàu trong tổ đội đi với nhau, hoạt động ở vùng biển dưới dàn khoan, nó gần dàn khoan cỡ 10 lý đến 12 lý á, cho nên là gặp những cái tàu cá của Trung Quốc á, ra nó gây hắn. Nó dí tàu mình chạy thì mình chạy đó, rồi bây giờ nó ép biết rồi, nó ép nó tông luôn, bể tàu luôn, lật chìm luôn à. Lật tàu đó ngày 6 tháng 5, 4 giờ chiều, thấy chìm nó là cả 29 chiếc kia quằn lại. Dù cái nó tông hết 29 chiếc thì họ cũng quằn lại để họ cứu người mà. Nó chết thì chết chung, chứ còn không có thể nào mà để cho nó làm mất người của mình được. Cho nên cuối cùng hoài lại là cứu được số thuyền viên bên tàu đó. Bị chìm một chiếc hoặc có hai chiếc là nó bị Trung Quốc tông, là nó bị cho binh sụp rồi, với có mấy chiếc là nó bị có cái ống khói rồi, nên là nó bị giải. Tàu công suất nó lớn, tàu sát vậy nó lùa lại một chỗ đó, giống như bị chuột mà lại một chỗ đó, rồi bắt đầu nó đứng quanh đấy, là một hai chiếc dí chạy đó. Nó tạo điều kiện cho mình tông nó, nhưng mà cuối cùng bà con ngư dân sợ thì không dám đụng vào nó, cho nên nó dí xong nó lụi luôn tàu chìm luôn.
Ở phía Trung Quốc nói là cái vụ tàu chìm đó là do tàu của Việt Nam tự xâm nhập vào cái khu vực cấm đó rồi lao vào tàu Trung Quốc mà bị chìm.
Tàu Việt Nam không bao giờ mà lụi vào tàu Trung Quốc được. Rồi sợ nó bỏ chạy rồi, nhưng mà vẫn đuổi theo nó, lại nó không cho chạy nữa để nó quằn nó tông.
Cái lúc đó thì mình có kêu cứu hay?
Có kêu cứu nhé. Nhưng mà ví dụ cái lực lượng chiếm ngư thì họ ở xa, rồi tự bà con lai dắt xuống một khu vực tránh xa cái dàn khoan đó, rồi chiếm ngư họ có đến, họ giúp đỡ, sao họ kéo vào bờ giùm.
Hiện bây giờ đó thì anh đánh bắt ở cái khu vực cách cái dàn khoan đó bao xa?
Nếu mà dàn khoan vừa rồi nó ở và đầu tiên nó dẫn xuống nó đóng đó thì mình cách đó cỡ 12 lý, nhưng mà chiều bây giờ nó dẫn ra cỡ 20 mấy lý, nó thành 30 mấy, gần 40 lý rồi. Nhưng mà cái tàu cá nó vẫn ở đó, tôi đuổi tàu cá Việt Nam chứ không chạy.
Họ vẫn ở đó để họ bảo vệ cái khu vực cũ. Nhưng mà
khu vực cũ rồi chứ họ không.
Nhưng mà hiện bây giờ thì anh hoạt động ở cách tới 12 lý so với khu vực cũ và 30 mấy lý so với khu vực mới đó, thì anh có cảm thấy an toàn không?
Nói đúng, mình có sợ, nó sợ nó ủi tàu nữa, cho nên bà con ngư dân mình cách tàu cỡ 17 đến 20 lý thì sao mình làm rồi trên đường chạy vô đây cũng còn ít nữa tới bờ rồi.
Cái chuyến này đó thì anh có thu hoạch được gì không?
Chuyến này Trung Quốc nó làm quá thì thu hoạch cũng vừa đủ chi phí, chẳng có gì mà. Chuyến biển này có được có 5 tấn cá thì cá trong bình quân cỡ 20.000, 18-20.000 thì được 100 triệu thì cũng đủ chi phí, cũng nhiều, có lỗ 1-2 triệu, 5-7 triệu chứ không có nhiều, nhưng mà cái chẳng có tiền dư cho lao động.
Anh định chuyến sau như thế nào?
Luồng cá gặp thì anh vẫn đánh đó, nhưng mà không có luồng cá đó thì anh tránh xa nó cỡ 5-7 lý, 10 lý thì mình làm, chứ còn cái ngư trường truyền thống của mình ở đó mà.
Có bao giờ anh với lại những cái đồng nghiệp của anh nói chuyện với giới hữu trách, bày tỏ những cái nguyện vọng của mình, yêu cầu họ có trợ giúp gì thêm hay là hỗ trợ gì thêm, bảo vệ gì thêm không?
Mình cũng có kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố rồi đấy, cho nên giờ cũng họ hỗ trợ một năm mình cho mình mấy chuyến nhiên liệu. Vì cái công suất ngoái để cũng nhờ đó mà anh em bám biển hoạt động lâu ngày được, chứ còn nếu mà không có đó thì chắc là làm biển không được.
Ngư dân có yêu cầu được cái sự bảo vệ tăng cường hơn nữa từ phía kiểm ngư hay là phía cảnh sát biển không?
Thì bà con chị cũng có ý kiến là cũng nhờ các ban lãnh đạo giúp cho bà con ngư dân là an toàn làm ăn trên biển. Anh có nguyện vọng là các bạn cố gắng chính phủ Việt Nam và Trung Quốc mọi lời đàm phán như thế nào đó để cho bà con ngư dân làm ăn bình yên trên vùng biển của mình. Kể cả ngư dân Trung Quốc, họ cũng làm ăn như mình, họ cũng bình thường, chứ đừng bao giờ gây hấn để cho bà con bên này làm ăn cũng không xong, bà con bên kia làm ăn cũng không được, thì thành ra nó khổ cả ngư dân cả hai nước. Cho nên là nguyện vọng của anh là cố gắng như thế nào đó, chính quyền Việt Nam và chính quyền Trung Quốc cũng ngồi lại để bắt tay nhau để làm hòa bình tại cái Biển Đông. Không những Việt Nam và Trung Quốc là cái tuyến đường hàng hải của quốc tế, cho nên lợi dụng gì như ngày xưa chứ đừng bao giờ để mà có một vướng mắc gì hết.
Giữa lúc mà Trung Quốc họ chưa có nhượng bộ và họ rất là quyết tâm để mà giành cái chủ quyền ở vùng biển đó đó, thì anh có những cái kiến nghị gì liên quan tới cái sự bảo vệ an toàn tính mạng cho ngư dân đối với chính quyền Việt Nam không?
Ngư dân ai cũng mong để cho bảo vệ cho bà con ngư dân thêm để cho nó làm an toàn trên biển, không những đây mà còn lâu năm nữa chứ phải dừng lại đâu.
Là một người trực tiếp ở trên ngư trường, ở trên vùng biển Việt Nam, tận mắt chứng kiến những cái hành động của Trung Quốc và cái cách đối phó của Việt Nam như vậy đó, theo anh là một ngư dân thì anh có suy nghĩ như thế nào?
Việt Nam là một nước nhỏ, Trung Quốc là một nước lớn. Việt Nam thì mọi mặt thua Trung Quốc hết, không thể nào mà chống cự với Trung Quốc trực tiếp được, cho nên là làm cái giải pháp hòa bình là anh thấy cái điều rất hay. Không những hay cho chính quyền mà hay cả cho những người dân, vì nó sẽ tạo điều kiện cho bình ổn cho để người dân họ đi làm ăn lâu dài tí. Thế chờ bây giờ mà nó gây hấn về việc Việt Nam ví dụ như mà thẳng thắn với Trung Quốc thì hai bên đối chọi với nhau thì cái người dân như bọn anh là có thể khó làm ăn được, cho nên là lâm vào cảnh khó khăn. Cái tính hòa bình thế giới thì ở Việt Nam đang chủ trì thì anh thấy cái nhiều cái cũng hay. Bọn anh làm như cách đảo Hoàng Sa thì có 50 lý, 60 lý thì còn đỡ, chứ còn như cái tuyến đường của Quảng Ngãi họ đi làm xa, đi ngon qua gần đảo quá, cho nên là hay bị cái hải cảnh của Trung Quốc nó chạy lên nó bắt mà gần đảo quá. Ở Quảng Ngãi rồi Lý Sơn là hay bị nhiều lắm, mắc tàu rồi cũng nhiều lắm. Cũng là Quảng Ngãi nó hay bị đánh đập nhiều người bị trọng thương á. Trường Sa thì bà con ngư dân Trường Sa thì nó còn đỡ hơn Hoàng Sa nhiều, vì Trường Sa nó cũng có hải quân với người dân ở Việt Nam cũng ở đây Trường Sa, cho nên là cũng có cái đỡ hơn ở Hoàng Sa nhiều. Giờ bây giờ mà nếu mà Trung Quốc nó gây hấn quá thì cái vùng biển Hoàng Sa nó thì ngư dân Việt Nam càng ngày càng khó khăn lắm. Cho nên là cái hoạt động của ngư dân Việt Nam chắc là cái nghề biển này thì ngày mai một lần này. Bởi vì đây là mong chính quyền mà có nhiều cái giúp đỡ cho ngư dân để cho cái bám biển, cái ngư trường của mình bám biển là tổ quốc thiêng liêng của mình mà. Như này mình không làm đó thì mình không còn cái đất mình làm nữa, không còn cái vùng biển mình làm nữa thì ra đời sau thì ra không còn cái nghề nữa. Cho nên là anh cũng muốn kiến nghị chính phủ Việt Nam cố gắng để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương để cho bà con ngư dân còn tiếp tục cái ngư trường mình làm ăn.
Cảm ơn anh rất là nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi.
Rồi, cảm ơn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ lâu, trước khi chính quyền Tổng thống Barack Obama tăng cường sự hợp tác của Hoa Kỳ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua chính sách tái cân bằng, quân đoàn công binh lục quân Hoa Kỳ đã hoạt động khắp khu vực này, làm việc giúp xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng chống hoặc khắc phục thiên tai và chia sẻ kinh nghiệm với các nước sở tại. Phát biểu tại trung tâm báo chí ở Washington, Trung tướng Thomas Bostic, tư lệnh và trưởng công binh của quân đoàn công binh lục quân Hoa Kỳ, nói rằng quân đoàn đã rất tích cực trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhiều năm qua. Ông nói, chúng tôi thực hiện nhiều nhiệm vụ như xây dựng công trình quân sự, công trình do nước sở tại tài trợ, buôn bán với quân đội nước ngoài, hỗ trợ nhân đạo, những dự án phòng chống và ứng phó thiên tai tại 22 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có thể kể đến những nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Gần đây, quân đoàn công binh đã giúp cải thiện đáng kể điều kiện sống của những gia đình nghèo khó ở Puttalam, Sri Lanka, bằng việc xây dựng một mạng lưới đường ống cung cấp nước cho nhà của họ, giúp họ đỡ phải đi bộ 5 km mỗi ngày để lấy nước uống. Ở Bangladesh, quân đoàn đã xây dựng 12 trung tâm quản lý khủng hoảng ven biển, được thiết kế để cung cấp nơi trú ẩn bão lốc cho 1.500 người, chịu được động đất 8 độ
và cuồng phong 220 km/h. Kiến trúc này có những trang thiết bị tự sản xuất nước và năng lượng mặt trời. Kể từ năm 2007, Quân đoàn Công binh đã hoàn thành 34 dự án tại Việt Nam và đang thực hiện 8 dự án khác, bao gồm xây dựng trường học, trạm y tế và các trung tâm cấp cứu. Hàng năm, Quân đoàn Công binh không chỉ điều hàng trăm người đi ứng phó thiên tai trên toàn thế giới, mà còn tham gia vào các hoạt động phòng chống thiên tai như chương trình Hồi phục Thái Bình Dương, giúp những địa phương khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương phòng ngừa một loạt những thảm họa có thể xảy ra như động đất, bão lốc, lũ lụt. Quân đoàn Công binh Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ quy hoạch, xây cất, thiết kế và quản lý công trình cho tới những dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, Trung tướng Bostic nói. Chúng tôi hoan nghênh những cơ hội làm việc trong cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đang tiến hành công tác tại 132 nước khác nhau, hiện diện tại hơn 40 nước, và chúng tôi mong được tiếp tục mối quan hệ cộng tác này.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi tại các buổi lễ kỷ niệm ngày đổ bộ của quân đội đồng minh ở Pháp, bất chấp tình trạng bất hòa giữa hai nhà lãnh đạo sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Tòa Bạch Ốc nói hôm thứ Sáu, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã trò chuyện với nhau trong một cuộc tiếp xúc không chính thức, kéo dài từ 10 tới 15 phút tại một bữa tiệc trưa do Tổng thống Pháp khoản đãi. Và cũng bên lề các sự kiện ngày D-Day, Tổng thống Putin và Tổng thống tân cử Ukraine Petro Poroshenko cũng gặp nhau tại Normandy. Các giới chức Pháp nói có khả năng một trong những đề tài được mang ra thảo luận trong cuộc tiếp xúc không chính thức này là một đề nghị ngưng bắn giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai thân Nga tại đông bộ Ukraine. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn của ông Putin nói rằng dịp này, hai nhà lãnh đạo kêu gọi phải nhanh chóng chấm dứt vụ đổ máu ở đông nam Ukraine và chấm dứt các hành động quân sự ở cả hai bên. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới tới dự buổi lễ tưởng niệm D-Day đã hối thúc Moscow phải ngưng hậu thuẫn cuộc nổi loạn đòi ly khai thân Nga ở đông bộ Ukraine. Ông Abdullah Abdullah, ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống Afghanistan, vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trong một vụ mưu sát đã giết chết ít nhất 6 người. Một vụ nổ kép đã tấn công đoàn xe của chính khách này hôm thứ Sáu, không lâu sau khi ông Abdullah rời một cuộc vận động tranh cử ở Kabul. Các giới chức Bộ Nội vụ Afghanistan nói một vụ tấn công khủng bố đó đã gây thương tích cho ít nhất 22 người. Ông Abdullah không hề hấn gì. Nhà chức trách nói ít nhất một trong hai vụ nổ có sự can dự của một kẻ đánh bom tự sát. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ vẫn duy trì ở mức 6,3% trong tháng trước, trong khi nền kinh tế Mỹ kiến tạo được thêm 217.000 công ăn việc làm. Phúc trình do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay là thêm chứng cớ cho thấy nền kinh tế Mỹ đang lấy lại đà sau thời tiết khắc nghiệt của mùa đông đã làm trì chậm đà tăng trưởng kinh tế trong những tháng đầu năm. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp nhất tính từ 5 năm rưỡi qua. Tình trạng suy thoái kinh tế đã làm cho nền kinh tế mất đi 8.700.000 công ăn việc làm. Những số liệu mới nhất cho thấy là nền kinh tế đã hồi phục lại được tất cả các việc làm đã mất và còn tạo ra thêm một số việc làm phụ trội. Các chuyên gia lưu ý rằng hiện Hoa Kỳ hãy còn cần tạo thêm công ăn việc làm bởi vì dân số đã tăng từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.